chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, sau buổi cho bé Thùy đến thăm Toàn, tình cảm trong Châu lại trỗi dậy, khiến cô dửng dưng và khinh rẻ Sài. Sài nhận rõ thái độ ấy sau cái buổi anh đi làm về muộn. Bữa cơm Châu phần anh là một nồi cơm đã đóng chóc để ở dưới đất, một đĩa rau muống không đậy và bộ mặt nặng trình trịch của Châu. Không chịu đựng nổi nỗi cơ cực và cuộc hôn nhân chết lặng này nữa, Sài quyết định viết đơn ly hôn. Liệu Châu có dễ dàng chấp nhận sự thực này? Diễn biến những trang cuối tiểu thuyết Thời xa vắng của nhà văn Lê Liệu sẽ cho các bạn thấy rõ trong buổi đọc truyện đêm nay. Cả Hà và Hiểu đều biết là không ai thấm thía hơn Sài với cái gọi là hạnh phúc của anh. Nếu như thế nào, chắc Sài phải tự tìm cho mình một lối thoát chính xác. Nếu không, như anh đã nói, 40 tuổi đầu còn hồ đồ không biết mình là thế nào, lại cứ hoảng lên vì cái này, vì cái khác, thì cứ để anh ta tự kết luận lấy đời mình, kể cả việc quyết định ly dị vợ và xin chuyển công tác về địa phương. Cũng chả nên tham gia làm gì. Nể tính, hai người ngồi lại bàn. Thấy anh em căng thẳng không cần thiết và những điều Sài nói thực ra va chạm đến cả chú và người phụ trách trực tiếp của mình trước đây. Nhưng cả hai con người từng trải này đều biết mình phải có những cử chỉ, những lời nói như thế nào để đạt tới mục đích của buổi hôm nay. Phải cho hai anh em vui vẻ và cả hai đều cảm thấy có cái lý của mình, không nên vạch vòi, chỉ trích nhau làm gì lúc này. Nói để đạt đến mục đích ấy, song cả hai đều đề cập đến việc phải bàn, khiến Sài cảm thấy ân hận với những lời lẽ bất cần của mình với mọi người. Đấy là chuyện con cái, nuôi thằng Thùy là chắc chắn, nhất định tòa sẽ xử như thế. Chỉ có điều là để cháu ở đâu cho tiện việc trông nom nó, đừng tạo nên cảnh bố con tha nhau chỗ này mai chỗ khác. Bàn đi tính lại mãi, họ quyết định cho cháu về ở với bác tính gái. Về đấy có các anh các chị chơi đùa, cháu cũng đỡ nhớ mẹ. Khi nào Sài về công tác ở huyện, có thể hai bố con mang nhau lên cơ quan. Hai anh em thay nhau nuôi một đứa trẻ, làm gì mà không được. Cái quyết định ấy, Sài chưa thật bằng lòng. Việc ăn uống tắm giặt, tuy ở Hà Nội có khó khăn, nhưng có điều kiện để giữ gìn cho con sạch sẽ. Về quê không có mình, chị dâu và các cháu không quen việc sinh hoạt của con. Nó ốm đau ghẻ lở thì khổ lắm. Phần khác, anh vẫn giữ một quan niệm, hết sức tránh sự nhờ vả dù là người ruột thịt. Nhưng thôi, hãy tạm thế, tránh vác con lang thang. Nhưng nó ở đâu, anh sẽ ở đấy. Anh không thể rời nó. Cả cuộc đời anh chỉ còn lại có nó. Nó như niềm an ủi, như một thằng bạn. Mỗi lần nó sổ mũi hắt hơi, anh cũng giật mình thon thót. Bây giờ lại để con một nơi, làm sao chịu nổi. Trong khi Sài về quê để lo việc ăn ở cho con và liên hệ công việc, thì Châu đã đến nhà Toàn, cầm tờ giấy báo của tòa án. Châu thực sự choáng váng. Có những chiều đi làm về, đón cả hai con, không tắm rửa, nấu nướng, mua phở cho các con ăn, nước mắt cứ tràn ra, phải quay đi để giấu chúng. Thằng Thùy vẫn biết. Mắt mẹ làm sao mà chảy nước thế? Mắt mẹ đau. Để con lấy thuốc con cha cho nhá. Ừ, ăn nhanh lên. Mẹ ơi, bố đi đâu? Bố chết rồi. Ý không phải, bố về quê. Con cũng về quê. Đi đò mà có cái bơi ý, mẹ biết không? Mẹ không biết. Đã bảo ăn quàng lên, mẹ còn rửa dọn. Mấy hôm sau, đưa con xuống mẹ đẻ. Mỗi chiều đi làm về, cô đạp đi hết đường này đến phố khác, đến tối mịt mới về. Cô đến nhà Toàn chỉ vì không biết đến đâu trong khoảng thời gian trông chênh vô cùng. Mỗi buổi chiều hết giờ làm việc, ra khỏi cơ quan, không biết đi đâu, thì Toàn đã đến đón cô. Hàng tháng nay, chiều nào hết giờ làm việc, Toàn cũng đạp xe đi đến gần chỗ làm của cô. Đợi cô dắt xe ra sửa, lên xe đạp đi. Rồi từ một gốc cây xấu ở mãi xa đằng đầu đường, anh mới đạp xe theo. Cứ đi theo quanh quẩn, đến khi cô đi về, đến lối rẽ vào nhà mình, anh mới quay lại. Mấy chiều nay, thấy Châu đạp xe lang thang, anh quyết định gặp cô vào chiều ngày thứ sáu. Cũng như mọi chiều theo Châu, đến gần lối về nhà mình, Toàn đạp dấn lên như một sự vô tình. Anh hỏi, ồ, sao hôm nay em về muộn thế? Châu giật mình quay lại, trả lời thẫn thờ. Việc nhiều, phải làm thêm. Vào anh một chút được không? Để làm gì? Nếu em không bận, anh mời em đến chơi, chả có việc gì. Rồi anh buồn bã hỏi, anh đi với em một đoạn có được không? Tùy, nếu anh rỗi rãi. Phải đi một đoạn khá xa, Toàn mới nói. Anh biết hết tất cả nỗi khổ tâm của em trong thời gian gần đây. Anh cũng còn thương xót đến tôi. Nỗi đau khổ lại dâng tràn đầy khuôn mặt trái xoan của Toàn. Anh lặng đi, khiến Châu cảm thấy ân hận vì mình đã quá lời. Anh biết, vì anh nên em mới khổ. Nếu em không tha thứ cho anh, chỉ xin cho anh được làm một việc gì đó nếu em thấy cần san sẻ nỗi vất vả của mình. Bây giờ anh mới biết anh đã làm tôi khổ à? Anh biết, vì quá yêu em, anh đã không kìm giữ được. Nhưng nếu em bình tĩnh nghe anh thì đâu đến nỗi. Bình tĩnh? Anh cứ bình tĩnh sống với vợ con anh, còn tôi bình tĩnh để trở thành một con đĩ. Cho đến bây giờ, mọi việc đã rõ ràng cả rồi, em vẫn nghi ngờ anh. Anh cũng đành chịu, biết làm thế nào. Bây giờ, anh được giải phóng rồi, thiếu gì con gái trẻ đẹp. Em cho anh là loại người như thế à? Đàn ông các anh có thằng nào khác thế? Thôi được, em muốn cho anh là loại người thế nào cũng được. Anh chỉ nói với em một điều. Từ nay, anh hoàn toàn không có gì ràng buộc. Anh đề nghị, trong cuộc sống của mình, nếu em cần đến anh với tư cách nào cũng được. Thằng ở, một người bạn, người anh. Em cho phép anh được làm việc gì đó, đỡ mẹ con em, nếu không muốn nói là nghĩa vụ của anh. Còn tình cảm của chúng ta, em có nghĩ lại hay không là quyền của em. Anh không dám đòi hỏi gì, nhưng anh sẵn sàng đón nhận tất cả. Thôi đi, tôi chán tất cả những lời ấy rồi. Cô đạp xe dấn lên như chạy trốn, như kinh sợ, hoảng hốt. Nhưng trước khi ra tòa 2 ngày, cô đã đến ở trọn với Toàn cả đêm. Đến khi đứng trước bản tuyên bố cuối cùng của phiên tòa, cô đã làm một việc mà chính cô từ trước đến nay luôn luôn hoảng sợ. Mời anh Giang Minh Sài trả lời tiếp câu hỏi của tòa. Sài đứng dậy, chờ nhân viên thẩm phán ghi chép cái gì đó, rồi ngẩng lên trịnh trọng. Nếu tòa xử ly hôn giữa anh và chị Nguyễn Thủy Châu, anh cho biết nguyện vọng của anh về tài sản và con. Về tài sản, tôi đề nghị chị Châu hoàn toàn sử dụng. Về con cái, vì cháu nhỏ chưa thể tách khỏi mẹ, tôi xin nuôi cháu lớn là Giang Minh Thủy. Anh ngồi xuống. Giọng anh ta lại vói lên. Mời chị Nguyễn Thùy Châu. Châu đứng dậy, nét mặt lạnh lùng. Viên thẩm phán rỗ rỗ đầu bút xuống mặt giấy như thể gõ nhịp. Chị đã nghe rõ ý kiến của anh Sài chưa?
Tôi nghe rõ rồi ạ.
Chị có ý kiến gì về tài sản và con cái?
Về tài sản, tùy tòa quyết định như thế nào, tôi cũng xin chấp hành. Riêng phần con, cháu Giang Minh Thùy không phải là con của anh Sài.
Chị cho chứng cớ.
Chứng cớ là tính từ ngày chúng tôi đi lại với nhau đến khi sinh cháu có 7 tháng 3 ngày.
Chị sinh cháu thứ hai cũng không được đủ tháng.
Vâng, nhưng cháu Thùy nặng 3,2 kg, không có biểu hiện gì của sự thiếu tháng.
Đã bao giờ chị cho anh Sài biết chuyện này chưa?
Chưa.
Chị nói tiếp đi.
Vâng, nguyện vọng của tôi là anh Sài không được phép nuôi cháu Giang Minh Thùy.
Nhưng chị cũng xác nhận anh ấy là người vất vả, chịu khó nuôi con.
Thưa tòa, vì không phải là dòng máu của mình, nhất là đến hôm nay, anh Sài mới biết chuyện này. Anh sẽ không đủ sức mà thương yêu, nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải là con của mình. Có những lúc, Sài đã chạy nghĩ đến điều đó, nhưng không bao giờ ngờ tới những lời của Châu như lúc này. Đầu óc anh choáng váng, mắt vẫn nhìn lên mà không còn nhìn thấy gì. Không nghe được Châu nói tiếp những gì. Trong anh chỉ còn những hình ảnh hàng chục lần con đi trong một ngày đêm, hàng tháng trời ngồi thâu đêm giữa Kim và ôm con cho vợ ngủ. Những lời thông minh, hóm hình đầy tình cảm của nó. Thùy thương bố nhất, nhớ lên Thùy sẽ đi bán kem cho bố tha hồ ăn nhỉ. Sao mắt bố chảy nước? Bố khóc, Thùy buồn lắm. Con ơi, Thùy ơi, nếu các bác ở nhà quê biết rõ chuyện này thì sẽ nghĩ đến con như thế nào? Anh giật mình khi nhân viên thẩm phán gọi đến tên mình. Anh đứng dậy như một cái máy. Anh đã nghe rõ hết lời của chị Châu chưa? Rồi ạ. Ý kiến của anh thế nào? Tôi không có ý kiến gì. Chiều hôm đó, còn đồng nào trong túi, Sài mua hết bánh kẹo cho các con. Anh bế và hôn lên khắp người mỗi đứa. Anh khoác chiếc ba lô có cái màn và mấy bộ quần áo, nói với các con: bố đi công tác xa. Rồi vội vã bước ra khỏi nhà. Với bộ mặt lạnh lẽo cay độc, Châu vẫn nhìn anh như kẻ thù. Nhưng đến khi anh đi khỏi, hai đứa trẻ khóc òa chạy theo bố. Cô cũng gục đầu xuống gối nức nở. Cho đến khi hai con chạy vào, mỗi đứa một bên mếu máo lay gọi mẹ, thì những người ở khu tập thể đứng đầy phía ngoài. Nhìn qua khe cửa, thấy ba mẹ con kêu khóc trên một chiếc giường. Nước mắt ai cũng muốn trào ra, ai cũng muốn kêu to lên với những chàng trai cô gái rằng: các người hãy cứ yêu nhau say đắm và mê mẩn, rồi lại cắn xé nhau như chó mèo đi. Tất cả đều là quyền của các người. Nhưng đừng kẻ nào dã man tạo ra những đứa trẻ, để lại chút lên cái cơ thể bé bỏng ngây thơ của nó những tội lỗi sinh ra từ lòng ích kỷ khôn cùng của các người. Hương bần thần giữa căn phòng lần đầu tiên cô mới bước tới. Không ngờ nó lại đến mức này. Một ngôi nhà hai gian của làng Hạ Vị làm kho chứa phân đạm. Đến khi hợp tác lên cấp cao toàn xã, người ta giữ ngói để trơ lại những hàng rui mè như hai bàn tay xương sầu ấp vào nhau, chống lên những bức tường đầy hình hài và những chữ nguệch ngoạc thô tục bằng than và gạch non. Sau 3 tháng tìm hiểu tình hình ở huyện, Sài về Hạ Vị với tư cách là trưởng ban thanh tra nhân dân của huyện về điều tra xử lý những đơn tố giác của quần chúng. Anh đã mượn xã ngôi nhà kho này, mua xạ và lá mía lợp lên trên. Nó được ngăn đôi bởi một tấm tăng bằng ni lông. Gian bên phải là chỗ của anh với một chiếc giường cá nhân, một chiếc màn căng quanh năm. Nửa ở phía trong đặt chiếc hòm vừa bằng cái vali và chạn đựng bát. Cả hai thứ đều do thằng cháu con anh cả Kỳ Cạch đóng cho chú. Khuất sau chạn và hòm là bếp. Gian bên trái có một chiếc bàn và 4 chiếc ghế vuông với 4 cái chén và siêu nước sôi để nguội. Chiếc điếu cày để gác lên đầu miệng hộp tôn vuông dài như hòm sớ. Đấy là nơi tiếp khách, tiếp dân. Sài nói với các anh chị và mọi người rằng anh ở như thế cho tiện việc tiếp xúc, vì công việc của anh cần phải được giữ kín. Nhưng thực chất của nó là anh không muốn nhờ vả, lệ thuộc vào các anh các chị hoặc bất cứ người bà con thân thích nào. Những gì mình có thể chịu đựng hoặc tự lo được thì phải cố. Sau 6 tháng thôi chức trưởng ban thanh tra, vẫn ăn lương chuyên viên 1, anh được điều về làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Hạ Vị. Chỉ trừ khi bận rộn quá phải nhờ gửi, nếu không, tháng nào anh cũng lên Hà Nội một lần thăm các con và mang một nửa lương kèm theo gạo mới hoặc đỗ lạc, bánh kẹo hoặc quần áo, giày tất cho chúng. Khi trở về, lại ăn ngủ ở gian nhà kho ấy. Gần 3 năm rồi, Hạ Vị đã như một nơi nào khác bưng đến đặt ở đất này. Xã được hình thành như một chữ T in, hơi lệch một chút. Cái gạch ngang trên đầu là con đê bồi đắp cao to như đê chính, được viền bằng những bụi tre đang lên xanh. Phía ngoài tre là hàng chuối tây, hàng nghìn cây đều bị những buồng vít cong xuống. Ngoài nó là lạc, cả cánh bãi bồi mênh mông màu xanh đậm, xôn xao cả lá lạc, phải ngồi lên máy bay chuồn chuồn mới nhìn thấy chiều dài của nó. Viền sát lợi nước, chỗ soi đất bồi, thêm hàng năm là khoai lang. Chỉ trừ 3 tháng mùa mưa lũ, còn cái vòm xanh dây khoai ấy có cả quanh năm. Thân chữ T là con đường từ đê bối vào đê chính, hơn 4 cây số, nó cũng cao to, đủ cho 2 chiếc xe tải tránh nhau. Đứng từ đê quai nhìn vào đê chính, phía bên trái là cánh đồng cao rộng gần gấp đôi phía đồng trũng. Đồng cạo chuyên canh cây đậu nành do tiến sĩ di truyền học Phan Tân cùng những đồng nghiệp của ông là chỗ quen biết của Sài về giúp vụ đầu. Đến nay, nó đã mang ký hiệu khoa học DC5. Loại DC5 này chỉ thấy quả lúc liều lăn lóc quanh thân mà không thấy lá. Hàng chục hecta đậu nành mới 2 vụ đã cho tổng sản lượng hàng trăm tấn. Phía bên này đường là kho, ao thả cá, trại chăn nuôi bò lợn và 23 lò gạch, 10 tổ làm đậu phụ. Tất cả tạo thành một chu trình khép kín. Đậu nành làm thành đậu phụ, lợn ăn bã đậu và lá khoai lang, bò ăn lạc và thân dây lang cùng với cỏ. Phần bò bón cá, phần các loại khác bón ruộng. Các nhà máy công trường cơ quan mua đậu phụ, lạc, thịt bò và cá thì phải cung cấp gạo, than, vôi, xi măng, sắt và những thứ cần thiết khác. Hạ vị đã ăn 3 bữa cơm bằng gạo với cá hoặc đậu phụ hoặc thịt. Xã có đài truyền thanh, điện đèn, nhà văn hóa, nhà trẻ, trường cấp 2 đều được xây 2 tầng. Chủ nhiệm Sài cũng đã trúng Ủy ban Thường vụ của huyện, nhưng vẫn ở ngôi nhà kho 2 gian, vốn là nơi chứa phân đạm ở đầu thôn Hạ Vị. Ngoảnh mặt ra cánh đồng lạc cạnh đường. Mấy năm nay, năm nào Hưng cũng về thăm mẹ, cũng qua thăm Sài. Nhưng anh đều đưa chị về uống nước ở nhà anh Tính hoặc gặp nhau ở ban quản trị. Rồi vừa ra bến đò vừa nói chuyện. Mỗi lần về qua làng Hạ Vị, đỡ lầy lội và lại ngơ ngác trước sự trồi lên của một phong cảnh mới lạ. Không nhìn hết nét mặt của những người dân, không nghe hết lời thì thầm háo hức của họ, chỉ đã biết người làm nên sự phấn chấn ấy và ngầm hưởng một niềm vui pha lẫn chút chua xót. Chị không thể ngờ rằng anh lại ăn ở như để tự đầy đọa mình thế này. Hương cũng như anh Tính, chú Hà, anh Hiểu và những người thân khác nhìn thấy mỗi thay đổi ở làng Hạ Vị lại bớt được nỗi lo vì cái quyết định xin trở lại quê hương của Sài mà ai cũng cho là anh đã quẫn chí đâm ra liều. Trưa nay, khi anh đang báo cáo với đoàn tham quan và các báo chí, Tiến ở dưới nói chuyện riêng với Hương. Chị thấy không, anh ấy khỏe, trẻ ra rất nhiều so với những năm trước. Ăn nên làm ra nó cũng khác. Cơ bản là được các anh ủng hộ. Thì trước khi anh ấy về, tôi có phản đối ai ở làng này có ý định thay đổi cách làm ăn cho nó giàu có lên đâu. Căn bản đồng đất này anh ấy thuộc. Tình cảm và tính nết của những con người vùng này anh ấy cũng rất thuộc. Thuộc nó, lại đau đáu lo nghĩ cho nó bằng tất cả sự hiểu biết và tấm lòng của mình thì ăn thôi. Hương tủm tỉm. Có những việc đau đáu lo cho nó mà vẫn hỏng đấy thôi. Anh bí thư huyện ủy trẻ tuổi và hóm hình này biết người tình của bạn mình định nói gì. Anh cười gật đầu phản đối. Dù không hiểu anh ấy bằng chị, nhưng tôi cũng biết anh ấy đau đáu lo nghĩ và tất bật khổ sở chắp vá những cái anh ấy không có để cho nó phù hợp, cho vừa ý người vợ vốn rất khác biệt với anh về mọi phương diện. Tôi rất đồng ý với anh ấy, nói với các nhà báo sáng nay là tôi mong các nơi khác đừng học gì ở chỗ chúng tôi. Những điều tôi kể lại cung cách làm ăn cũng như những bài tuyên truyền có đôi chỗ phóng đại của các anh chị như một sự gợi ý để mỗi nơi ngẫm nghĩ về đồng đất mình, sức lực mình, vốn liếng mình, trình độ mình, tâm tư tình cảm của dân mình thì nên làm ăn cách nào cho hợp, cho kết quả. Cứ ổn lên, thấy ai có cái gì cũng hay, cũng bắt dân làm bằng được như nơi này, rồi lại phá đi, làm bằng được như nơi khác. Hôm nay, bảo làm, ai không làm là kẻ chống phá. Ngày mai bảo phá, ai không phá lại là kẻ phản động. Suốt đời trong làng có địch và dân đói khổ mà năm nào cũng hơn hẳn, vượt xa những năm trước. Tôi rất sợ sau đây làng nào cũng trồng lạc với đỗ tương, có khi cả vùng Chiêm Trũng cũng trồng rồi sau này mất mùa, phải phá đi lại chửi chúng tôi là những thằng nói khoác. Nghe bí thư kể lại chuyện đó, Hương thấy một cái gì đó như là niềm kiêu hãnh dâng khắp người. Chị khen: "Tôi nghĩ cũng may có anh Sài mới làm việc được. Ngược lại, nếu không có anh ấy về đây, bằng cuộc đời lận đận của mình, để tôi nhìn ra cái gì mình có với chính mình, thì có lẽ tôi đã hô cả huyện làm theo cái khuôn mẫu ở xã của chị phía trong đê. Tất cả phải trồng 2 vụ lúa và 1 vụ khoai tây. Nhưng dù sao là cấp trên, anh vẫn nhìn rõ hơn." Tiến hóm hình: "Chết ở chỗ, đã là cấp trên, không bao giờ chịu thua cấp dưới. Nên có lần quá nửa số xã bị đói, mà huyện thì vẫn 100% no, để tỉnh khỏi chê cười trách cứ. Đến khi bí quá, lên tỉnh kêu xin gạo về cứu tế, thì lại bảo xã nó không nắm hết dân tình." Bằng buổi nói chuyện riêng rất mất trật tự của bí thư với mình, Hương thấy không thể nào bỏ đi khi đoàn tham quan của các cơ quan trung ương lên xe trở về. Sài đi tiễn họ và bảo chị: "Em vào nhà chờ anh một chút." Chị đã ngẩn ngơ đi vào căn phòng anh chị. Gập lại quần áo, quét tước, sắp đặt cho cái ổ chuột ngăn nắp lại, và nghe đứa con gái của Tính kể sự tích ra nhà này xong. Cháu đã về mà Sài vẫn chưa quay lại. Chị sốt ruột vì trời đã sập xuống, chị vẫn chưa về được. Sài hấp tấp trở lại, nhìn vẻ sốt ruột của chị, anh trách: "Sao em đã có vẻ cuống lên thế? Em sợ lắm. Thôi, đưa em về một đoạn đi." Sài không nói gì. Chị biết anh buồn trước những cử chỉ của mình, nhưng biết làm thế nào? Cái tình của tuổi 40 không thể bốc nóng ngùn ngụt lên mặt và máu chạy rình rịch khắp cơ thể như năm 17-18 để nó có đủ sức mạnh đi tới liều lĩnh, bất chấp cả một đời, chỉ có 1 phút giây. Trời đất lúc ấy cũng là nhỏ, chỉ có 2 người và vũ trụ mênh mông. Còn bây giờ, không thắp đèn lên, không đứng ở giữa sân, dù 2 người vẫn cách nhau, mà cùng ở trong một nhà. Nhỡ ai đi ngang qua biết được, họ sẽ đánh giá tư cách, sẽ có lời ồn ào bàn tán, hại uy tín của cả 2 người. Cái bóng đêm đã tạo nên sự run rẩy trong nỗi hoảng sợ, khiến Hương bước thẳng ra giữa sân, chờ Sài hút xong điếu thuốc lào, rồi khóa cửa đưa chị đi. Hương mừng rỡ bao nhiêu, Sài càng lặng đi bấy nhiêu. Nỗi cô đơn không người chia sẻ, nói đúc ra anh chỉ cần có Hương, nhưng chị lại lịch sự với anh như một người bạn tốt bụng. 2 người đi đã cách xa làng khá xa, vẫn không nói gì. Hương đành phải lên tiếng: "Anh giận em đấy à?" "Không." "Thì cười đi em xem nào." "Em muốn anh làm thằng hề à?" Đến bây giờ thì Hương lại không thể nói được gì nữa. Có bao giờ chị đùa bỡn với tình cảm của 2 người mà anh lại nói ra điều ấy? "Anh xin lỗi." Thấy im lặng, đi 10 bước nữa, anh sát lại: "Nhiều lúc buồn, nhớ em quá, mà em lần nào gặp anh cũng chỉ ban phát cho anh được vài câu nói, rồi lại vội vã, hốt hoảng ra đi. Còn anh bây giờ..." 2 người chững lại, Hương vẫn lặng lẽ như lắng nghe. "Có giận anh nữa không?" Cái đầu hơi ngả vào cánh tay anh lắc nhẹ. "Mở mắt ra, nhìn anh một chút nào." Dường như có 2 vòm sáng rất lung linh vừa rào lên cái ánh sáng diệu kỳ, khiến anh phải giữ lấy nó, như nuốt nó vào trong lồng ngực đang dồn dập của mình. "Hay chúng mình về với nhau đi em." "Không được." "Giá đừng êm nhẹ và nũng nịu, đừng vuốt vuốt mái tóc và đừng gài lại chiếc cúc áo quân phục cho anh. Em cứ không được một cách cáu giận, hoặc bằng bất cứ một cử chỉ nào đó, giết ngay tức khắc niềm hy vọng bột phát của anh, thì còn gì dễ chịu hơn sự vuốt ve trờn vờn. Hãy cố chịu đựng, tuổi chúng mình không thể liều lĩnh được nữa đâu. Thôi, khuya rồi, chúng mình chia tay nhau. Chịu khó nghe lời em đi." "Và trước đó, em đã nói những gì? Anh đã đau đớn về sự chia ly rồi, lại xé đôi sự ổn định, dù nó là chắp vá của cuộc đời em, thì làm sao có thể bù đắp được cho anh? Xóa bỏ sự cọc cạch này để chắp vá với sự cọc cạch khác là đánh lừa nhau, được cái gì?" "Không, em biết, ngày xưa thì được, vì thế mãi mãi chúng mình phải giữ nó. Còn bây giờ, làm gì còn thì giờ để hẹn hò, chờ đợi nhau nữa. Đừng buồn. Dù bằng tất cả những lời lẽ rất có lý, những tình cảm chân thành, Hương bắt anh phải chấp nhận. Nhưng đi quay về một mình giữa lạnh lẽo của đêm trăng cuối tháng, anh vẫn cảm thấy những cơn gió ào ạt ùa vào cái cơ thể dường như rỗng rãnh của mình. Anh bước đi rộn rạo giữa mênh mang vắng lạnh. Mãi khi gần về đến làng, nghe tiếng vượt đất vào quả ở thùng đấu và tiếng khuôn đóng mốc vang lên bì bạch ở ngay bên đường, anh mới như choàng tỉnh nhìn sang phía cánh đồng trũng. Cả 23 lò gạch đều rực đỏ, nứt nở từ dưới lên trên. Về phía làng, những tổ làm đậu phụ vẫn sáng đèn. Anh nhớ là cả hai ngành sản xuất này, họ đang làm 3K. Cái cung cách làm việc tự anh đặt ra nó, và chính nó đã giúp anh những đêm trằn trọc bất ngủ, vùng dậy đến chỗ đốt lò, làm gạch và tổ gói đậu phụ xem xét, chuyện trò với họ. Để rồi sáng ra lại xì xụp bát óc đậu, làm tập rượu, nhón mấy viên lạc, người thấy khoan khoái thêm. Ai cũng bảo anh khỏe ra. Có lẽ nó bắt đầu từ những ngày anh trở về với vùng đất quen thuộc của mình. Dù nó còn ngổn ngang, bừa bộn, nhưng nó là chỗ của anh, của chính cái làng Hạ Vị này. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Thời Xa Vắng của nhà văn Lê Liệu. Buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Bắt đầu từ buổi đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết Sông Xa của nhà văn Chu Lai. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.